Chủ nhật 25 thường niên, năm A.
Lời mời gọi cuối cùng. Sách ngôn sứ Isaiah, chương 55.
Hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo. Người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.
Hoàn cảnh của Thánh Phaolô. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, chương 1.
Thưa anh em, Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Vì tôi bị giằng co giữa hai đàng. Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô. Điều này tốt hơn bội phần. Nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn. Vì anh em, chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng của Đức Kitô.
Dụ ngôn thợ làm vườn nho. Matthew chương 20, từ câu 1 đến câu 16.
Nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo với họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.
Khi đọc Kinh Thánh, đôi khi chúng ta thấy Chúa là đấng công bằng, thưởng phạt rạch ròi. Ngài giống như vị quan tòa, nghiêm minh khi xét xử. Trong chương 25 của Tin Mừng Matthew ta thấy, Ngài đóng cửa không cho năm cô trinh nữ dại khờ vào dự tiệc, vì họ đi mua dầu để thắp đèn nên về trễ. Ngài quẳng tên đầy tớ lười nhác vào chỗ tối tăm, vì anh ta không đầu tư mà lại chôn giấu yến bạc dưới đất. Ngài tống vào lửa đời đời để chịu cực hình muôn kiếp những ai đã không giúp đỡ anh em bé nhỏ nhất của Ngài. Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Thiên Chúa không chỉ là đấng công bằng mà còn là đấng tốt lành. Ngài là ông chủ vườn nho, ra chợ một ngày năm lần, đích thân tìm thợ và đưa họ về làm việc, hứa trả lương công nhật đúng theo tiêu chuẩn đã định. Lòng tốt của ông chủ biểu lộ khi ông thấy những người thợ cứ đứng ngoài chợ vì không có ai mướn. Vẫn luôn luôn có những người đứng chờ như thế cả ngày. Lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, rồi lúc 3 giờ và 5 giờ chiều. Lần nào ra chợ, ông chủ đều gặp họ. Lần nào gặp họ, ông chủ đều mời họ đi làm cho mình. Khi chỉ còn một tiếng nữa là hết ngày lao động, ông chủ vẫn tiếp tục ra chợ, vẫn thấy những người đứng chờ. Ông trò chuyện, hỏi thăm lý do khiến họ cứ đứng không như vậy. Khi biết chẳng ai mướn họ, ông chủ liền kêu họ làm cho mình. Những người được mướn vào lúc 5 giờ chiều chắc vui lắm, vì ít ra họ cũng kiếm được chút đỉnh để nuôi vợ con. Niềm vui của nhóm thợ cuối cùng được nhân lên gấp bội khi họ là những người đầu tiên được lãnh lương và đã được trả lương cả ngày dù chỉ làm có một tiếng. Niềm vui của nhóm thợ lúc 5 giờ chiều lại gây sự hụt hẫng cho nhóm thợ làm từ 6 giờ sáng. Vì cuối cùng họ cũng chỉ nhận được một quan. Họ cằn nhằn về lối cư xử bất công của ông chủ. Một người làm vất vả, nắng nôi cả ngày được trả lương bằng một người khác làm có một tiếng. Ông chủ gọi họ là bạn và cho họ biết mình không bất công vì đã trả cho họ theo như hai bên đã thỏa thuận. Ông còn khẳng định ông có quyền làm điều gì mình muốn. Ông có quyền cho những người cuối như những người đầu. Ông có quyền sử dụng những gì ông có theo lòng tốt của ông. Lòng tốt ấy vượt lên trên công bằng, nhưng không phải là bất công. Không ai được phép ganh tị vì thấy ông quảng đại. Thiên Chúa không chỉ công bằng mà còn tốt lành vì Ngài có trái tim. Ngài thương những người đứng chờ cả đời, những người tìm kiếm mà chưa bao giờ gặp, những người liên tục gặp thất bại và vấp ngã trong đời. Ngài thương những người đến sau, đến chậm hơn người khác, và Ngài thi ân cho sự chờ đợi, tìm kiếm tưởng như vô ích của họ. Trên thiên đàng, có nhiều người thợ vào giờ thứ 11, tức 5 giờ chiều. Có nhiều anh trộm lành được cứu độ vào giờ phút chót. Thiên Chúa luôn làm chúng ta ngỡ ngàng vì những món quà bất ngờ. Ngài không chỉ công bằng mà còn tốt lành vì Ngài có trái tim. Lạy Chúa, việc tông đồ của con phải là việc diễn tả lòng tốt, để khi thấy con, người ta phải nói: vì anh này tốt quá nên đạo của anh phải là đạo tốt. Và nếu có ai hỏi con, tại sao con lại hiền lành và tốt như thế? Con sẽ trả lời: vì con là tôi tớ của một đấng tốt hơn con nhiều. Ước chi bạn biết được Chủ Giêsu của tôi tốt biết bao. Con muốn sống thật tốt để người ta có thể nói: nếu tôi tớ mà tốt như vậy thì Chủ sẽ tốt biết chừng nào. Thank you.